Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sẽ được vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha tiếp kiến các phái đoàn Bulgaria và Macedonia nhân dịp lễ hai thánh Cyrilo và Methodio. Tòa thánh nhìn nhận con đường tân dị tộc. Các tín hữu Trung Quốc đọc kinh của Đức Thánh Cha tại trung tâm thánh mẫu Sheshan. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến các phái đoàn Bulgaria và Macedonia nhân dịp mừng lễ hai thánh Cyrilo và Methodio. Trước hết trong bài ngỏ lời với phái đoàn Macedonia do Thủ tướng Nikola Gruevski cầm đầu, Đức Thánh Cha nói rằng gương sáng của hai thánh Cyrilo và Methodio chỉ ra cho chúng ta một chân lý hiện đời cần phải luôn được tái khám phá không ngừng là chỉ khi nào phát xuất từ Thiên Chúa thì niềm hy vọng mới có thể đáng tin và chắc chắn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người dân Macedonia theo gương Chúa Giê-xu không ngừng nỗ lực để xây dựng nền móng cho cuộc sống chung thân tình giữa các dân tộc, tôn trọng quyền lợi và tìm kiếm thiện ích cho mỗi người. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào giữa lúc Macedonia đang chuẩn bị bầu cử quốc hội, vốn đã bị đánh dấu bởi nhiều cuộc bạo động trong những tuần lễ vừa qua. Ngỏ lời với phái đoàn Bulgaria do ông Ivalo Kanfin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao cầm đầu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cuộc đời của hai thánh Cyrilo và Methodio là gương sáng cho cả người chính thống lẫn công giáo. Gương sáng của hai vị thánh này nhắc nhớ người Bulgaria về bổn phận phải truyền giáo. Theo Đức Thánh Cha, tin mừng không bao giờ xem thường những yếu tố đích thực trong các truyền thống văn hóa, nhưng giúp cho nhân loại ở mọi thời đại biết nhận ra và tìm kiếm điều thiện hảo đích thực. Kết thúc bài nói chuyện với phái đoàn Bulgaria, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần phải tái khám phá những cội rễ Kitô để xây dựng một xã hội, trong đó các giá trị thiêng liêng và văn hóa xuất phát từ tin mừng luôn sống động. Tin Roma. Sau 5 năm duyệt xét, Tòa Thánh đã phê chuẩn các quy chế của con đường Tân Dị Tông, và như vậy nhìn nhận hoạt động của phong trào này tại trên 105 quốc gia từ hơn 30 năm qua. Sắc lệnh phê chuẩn đề ngày 28 tháng 6 năm vừa qua mang chữ ký của Đức Hồng Y Stafford, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Con đường Tân Dị Tông đã không được nhìn nhận như một hiệp hội, một phong trào hay một dòng tu, mà chỉ như một con đường khai tâm Kitô giáo, qua việc tái khám phá phép sửa để phục vụ các giáo phận và các giáo xứ. Việc thông qua quy chế của con đường Tân Dị Tông là kết quả làm việc của năm bộ khác nhau như Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Phụng Tự, Bộ Giáo sĩ và Bộ Giáo dục Công giáo. Thực ra con đường Tân Dị Tông đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn nhận hồi năm 1990. Trong một thế giới ngày càng xa cách Kitô giáo và bị xâu xé giữa hiện tượng tục hóa và các hình thức cực đoan, với việc phê chuẩn con đường Tân Dị Tông, Tòa Thánh muốn nhấn mạnh đến nhu cầu của người tín hữu Kitô cần phải tái khám phá cội rễ niềm tin của mình, cũng như tái truyền giảng tin mừng cho người thời đại. Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Các tín hữu Công giáo Trung Quốc tập trung tại trung tâm Thánh mẫu Sheshan để đọc lời kinh do Đức Thánh Cha soạn cho ngày cầu cho giáo hội tại Trung Quốc. Khoảng 2.500 tín hữu hành hương đã đứng chật vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sheshan hôm 24 tháng 5 vừa qua, tức là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc như Đức Thánh Cha đã đề ra trong lá thư gửi cho giáo hội Trung Quốc ngày 30 tháng 6 năm vừa qua. Tâm Hoa Xã đưa tin rằng các tín hữu tập trung tại trung tâm Thánh mẫu là chỉ để cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Sheshan, mà không hề đá động đến ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong thánh lễ do Đức Cha Xin Wenxi, giám mục phụ tá Thượng Hải chủ sự, giáo dân đã cùng nhau đọc lời cầu nguyện do Đức Thánh Cha soạn. Sau thánh lễ, Đức Cha Xin nói với thông tấn Công giáo Á Châu Ukanews rằng giáo dân sẽ học thuộc lòng bản kinh vì họ quý trọng mọi lời của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, linh mục Raphael Gao Chao Feng nhắc lại với giáo dân rằng ngày 24 tháng 5 là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, và như vậy chúng ta không còn mồ côi nữa mà là thành viên gia đình của giáo hội Hoàng Vũ. Cha Gao cũng xin mọi người cầu nguyện cho Thế vận hội được thành công, cũng như nhớ đến các nạn nhân động đất tại Sichuan. Được biết con số người tham dự cuộc hành hương năm nay chỉ bằng 1/3 các năm trước, vì chính quyền và Hội Công giáo Ái Quốc nại đến lý do an toàn để khuyên người dân không nên đi hành hương. Tại Roma, những người Công giáo Trung Hoa đang sinh sống tại Ý cũng tập trung về Vương cung Thánh đường Thánh Phaero để mừng lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu và cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc trong ngày 24 tháng 5 vừa qua. Khoảng 500 người thuộc cả giáo hội công khai lẫn thầm lặng đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng y Ivan Dias, người đứng đầu Bộ Truyền giáo chủ sự. Tin Bruxelles là Mỹ Quốc. Đức Hồng y Gottfried Daniels, tổng giám mục Malin Bruxelles, đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ chủ sự các nghi lễ mừng kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ hiện ra tại Bagneux, Mỹ. Được biết từ ngày 15 tháng Giêng đến ngày 2 tháng 3 năm 1933, Đức Mẹ đã hiện ra 8 lần cho một bé gái 11 tuổi tên là Mariette Nico. 75 năm sau, sứ điệp Đức Mẹ đã để lại vẫn còn mang tính thời sự. Hiện nay, mỗi năm có đến hàng trăm ngàn khách hành hương tìm đến đây với tư cách là cá nhân hay đoàn thể để tôn kính Đức Mẹ với thước hiệu Đức Trinh Nữ của người nghèo. Bagneux là một trung tâm thánh mẫu toàn quốc đã được các đức giám mục Mỹ nhìn nhận. Trung tâm này cũng thuộc mạng lưới các trung tâm thánh mẫu Âu Châu. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Tin Lisieux, di hài của thân phụ mẫu Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã được bốc mộ để bổ túc cho hồ sơ phong chân phước. Hôm thứ Hai vừa qua, di hài của cha mẹ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã được bốc mộ và sẽ được di chuyển vào Vương cung Thánh đường Lisieux vào tháng 9 tới đây. Được biết hai ông bà Louis và Zélie Martin đã được chôn cất dưới chân Vương cung Thánh đường Thánh Lisieux. Năm 1994, hai ông bà đã được nhìn nhận là bậc đáng kính. Trong cuộc bốc mộ hôm thứ Hai vừa qua, người ta thấy có một bé trai người Ý 6 tuổi đã được lành bệnh một cách lạ lùng nhờ lời bầu cử của hai ông bà. Di hài của hai ông bà được bốc mộ nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành hôn của hai ông bà, cũng như để bổ túc cho hồ sơ phong trần phước. Theo một nguồn tin từ Trung tâm Hành hương Lisieux, rất có thể sắc lệnh tôn phong chân phước cho thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 7 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành hôn của hai ông bà. Bà Isabelle Quillet, trưởng phòng thông tin của Trung tâm Hành hương Lisieux, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, nếu ông bà Louis và Zélie Martin có được tôn phong chân phước, thì không phải vì hai ông bà là cha mẹ của một vị thánh, mà bởi vì cuộc sống thánh thiện của ông bà đã được giáo hội nhìn nhận. Cho tới nay, chỉ có một cặp vợ chồng duy nhất đã được tôn phong chân phước cùng một ngày, đó là ông bà Luigi và Maria Bentrame Quattrocchi, người Ý. Tin Pakistan, giáo hội tại Pakistan khai mạc năm Kinh Thánh. Với việc khai mạc năm Kinh Thánh hôm Chủ nhật 25 tháng 5 vừa qua, giáo hội tại Pakistan hy vọng rằng lời Chúa sẽ trở thành một thách đố và là một lời mời gọi suy tư cho tất cả mọi tín hữu Kitô tại Pakistan. Chia sẻ với thông tấn Asia News nhân dịp khai mạc năm Kinh Thánh, cha Emmanuel Asi, thư ký Ủy ban giám mục về Kinh Thánh giải thích rằng chủ đề lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội được chọn cho năm Kinh Thánh tại Pakistan cũng chính là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Kinh Thánh sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Cha Asi cho biết mục đích của năm Kinh Thánh tại Pakistan là để quảng bá Kinh Thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Kinh Thánh được dịch ra tiếng Urdu. Nhân dịp này, các tín hữu tin lành cũng tham gia mừng kỷ niệm. Năm Kinh Thánh tại Pakistan đã được khai mạc với một thánh lễ trọng thể được cử hành một lúc tại Lahore và Karachi. Đức cha Laurence Sandanha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Lahore. Trong khi đó, Đức cha Evarist Pinto, tổng giám mục Karachi, đã gửi thư mục vụ cho toàn giáo hội tại Pakistan. Trong lá thư, Đức cha Pinto kêu gọi các linh mục quan tâm một cách đặc biệt đến bài giảng của mình, bởi vì đó là lương thực nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Công giáo. Đức tổng giám mục Karachi cũng kêu gọi các giáo xứ hãy bằng mọi cách mang lời Chúa đến cho đoàn chiên. Tin Vatican. Tòa Thánh quan ngại về những cuộc bạo động bài ngoại tại Nam Phi. Trong một điện tín gửi đến Đức cha Buti Joseph Tigale, Tổng giám mục Johannesburg hôm thứ Hai vừa qua, Tòa Thánh cho biết rất lo ngại về làn sóng bạo động nhắm vào người di dân tại Nam Phi và mong muốn sớm thấy có một giải pháp dứt khoát cho cuộc khủng hoảng. Trong bức điện tín của ông Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình viết rằng, Hội đồng do ngài đứng đầu vừa nhận được tin về những cuộc bạo động đang diễn ra tại một số thành phố ở Nam Phi, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Những người di dân và tị nạn tại Nam Phi phải đau khổ. Đức Hồng Y Martino cầu mong rằng, nhờ những can thiệp huynh đệ của giáo hội và mọi người thiện chí, một giải pháp dứt khoát sẽ được tìm ra hầu chấm dứt cuộc khủng hoảng và giúp cho người dân trong vùng có thể sống trong an bình và liên đới. Được biết các cuộc bạo động bùng nổ tại Nam Phi đã làm cho ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương và chục ngàn người di dân tiếp tục trốn khỏi Nam Phi hay tập trung tại các trại dã chiến. Tin Geneva. Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc đáp ứng một cách thỏa đáng với cuộc khủng hoảng về lương thực. Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Geneva hôm thứ Năm vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức quốc tế của Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói rằng, dân chúng cần phải nhận thức rằng cơn đói triền miên có thể tạo ra các cuộc xung đột bạo động, các cuộc di dân không thể kiểm soát được, những vấn đề môi sinh, các dịch bệnh và ngay cả khủng bố. Đức cha Tomasi khẳng định, các cơ quan liên chính phủ đã có lý để kết luận rằng nạn đói không đến do thiếu lương thực, mà do không hưởng được các phương tiện canh tác. Theo quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, cơn khủng hoảng về lương thực hiện nay là cơ hội để mọi người biết quan tâm đến 854 triệu người trên khắp thế giới hiện đang đói khát. Ngoài ra, mỗi năm con số này lại tăng thêm 4 triệu người nữa. Đức cha Tomasi nói rằng cơn khủng hoảng lương thực hiện nay không phải chỉ là một vấn đề nhất thời, nó còn phải được giải quyết một cách thỏa đáng bằng sự gia tăng kinh tế công bình và bền vững. Kết thúc bài phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh kêu gọi nên có một não trạng mới biết đặt con người vào trọng tâm, chứ không chỉ nghĩ đến lợi nhuận kinh tế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhận định về chuyến đi Việt Nam sắp tới của Phái đoàn Tòa Thánh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có thể sắp có ban giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam không? Sẽ trao đổi gì về Tòa Khâm Sứ Hà Nội, nơi đã xảy ra nhiều cuộc cầu nguyện đông đảo ngoài phố? Khi nào Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Việt Nam? Thánh địa La Vang sẽ chuyển biến thành trung tâm hành hương công giáo tại Việt Nam ra sao? Việc bổ nhiệm giám mục cho một số tòa giám mục còn trống ngôi đã tiến tới đâu? Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ vận động mở trường để góp phần vào giáo dục như thế nào? Trong các vấn đề trên đây sẽ có một số điểm được nêu ra trong nghị trình mà Phái đoàn Tòa Thánh sẽ bàn với Chính phủ Cộng sản Việt Nam vào tháng tới. Bài phỏng vấn Đức ông Barnaby Nguyễn Văn Phương về mục tiêu và nghị trình của Phái đoàn Tòa Thánh do Linh mục Bùi Thượng Lưu thực hiện đã được đăng trên mạng Việt Catholic hôm thứ Năm ngày 22 tháng 5 vừa qua. Đọc qua bài phỏng vấn, người ta thấy Đức ông Phương, nhân viên Bộ Truyền giáo, và là thành viên của Phái đoàn Tòa Thánh đi Việt Nam, đã nhắc tới các chủ điểm trên đây. Dĩ nhiên, câu trả lời vẫn còn bó ngỏ để chờ kết quả cuộc thương thảo giữa các giới chức Vatican và Chính phủ Hà Nội. Nghe kỹ bài phỏng vấn, người ta có thể ghi nhận được một điều là toàn bộ bài phỏng vấn hoàn toàn không nhắc tới các nhóm chữ như dân chủ, nhân quyền hay tự do tôn giáo, và nhất là tên tuổi của vị linh mục đã khai sinh ra phong trào dân chủ 8406 là cha Nguyễn Văn Lý, hiện đang bị giam tù. Toàn bộ nghị trình như được Đức ông Phương lướt qua trong bài phỏng vấn là những vấn đề rất cụ thể, như hoạt động của giáo hội, ban giao, tài sản giáo hội, bổ nhiệm giám mục, Thánh địa La Vang, hay việc xin mở trường dạy học, Tự trung đó là những chuyện cụ thể thấy được, có người, có việc. Nhưng nói như thế không có nghĩa là bảo rằng tòa thánh xem các khái niệm như dân chủ, nhân quyền hay tự do tôn giáo là những ý niệm trừu tượng không liên quan đến giáo hội. Chuyến đi vào tháng 6 tới đây là chuyến đi Việt Nam lần thứ 15 của phái đoàn tòa thánh. Sau bao nhiêu chuyến đi như thế, tòa thánh chắc chắn đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc thương thảo với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tòa thánh biết những gì cần và có thể thương thảo được. Người ta có thể thấy được một triết lý của tòa thánh được Đức Ông Phương nói rõ trong bài phỏng vấn. Cụ thể, nếu tòa thánh có thương thảo với Việt Nam là để giúp xây dựng đất nước. Nói cách khác, phái đoàn tòa thánh có bỏ công đi Việt Nam là để kiến tạo, chứ không phải để đối đầu. Với triết lý căn bản đó, tất nhiên sẽ có nghị trình họp giữa hai phía và sẽ có các chủ đề cụ thể cần bàn thảo với nhau. Người ta chỉ có thể hiểu được triết lý ấy của tòa thánh khi nhìn vào quy chế hiện nay của tòa thánh trong cộng đồng thế giới. Tòa thánh là một quốc gia. Tuy không có đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, nhưng tòa thánh cũng có quan sát viên thường trực tại tổ chức này, và do đó cũng có tiếng nói như bất cứ thành viên nào của Liên Hiệp Quốc. Chính với cương vị đó mà tòa thánh sẽ không cho vào nghị trình bất cứ đề tài nhạy cảm nào. Tòa thánh cho biết rất sẵn sàng giúp các bệnh nhân phun cùi và bệnh nhân sida, nhưng lại không nhắc đến dân oan khiếu kiện. Tòa thánh cho biết sẵn sàng góp phần vào việc giáo dục trẻ em, xây dựng đất nước, xây dựng quê hương, đào tạo những lớp người trẻ, nhưng không hề đề cập tới các cơ chế hay hướng đi của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Có người cho rằng các đòi hỏi về nhân quyền, về tự do tôn giáo, về lộ trình dân chủ thì đã có Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lo. Tòa thánh thấy không cần phải cạnh tranh với Hoa Kỳ trong vấn đề này. Và nếu trong thâm tâm có nghĩ đến nhu cầu dân chủ, nhân quyền, thì tòa thánh cũng thấy có những vấn đề cấp thiết hơn cần giải quyết. Những vấn đề cấp thiết đó là đào tạo và phân bổ nhân sự, củng cố đức tin. Xây dựng đất nước là tôn chỉ của bất cứ tôn giáo nào khi tiếp cận với cuộc đời. Hơn nữa, trong hoàn cảnh chính phủ Cộng sản Việt Nam đang có vẻ cởi mở hơn, có lẽ tòa thánh không muốn đánh mất một cơ hội đối thoại, nhất là đang lúc đối thoại dường như dễ dàng hơn. Tòa thánh có thể bất đồng với chính phủ Việt Nam vì tiến trình ban giao còn chậm, nhưng cũng không nóng lòng để đi vận động quốc tế, mà chỉ nói dịu dàng như Đức Ông Phương đã nói trong bài phỏng vấn. Giáo hội muốn làm hơn nữa, phục vụ hơn nữa, nhưng mà chưa được, thì chúng ta cầu mong lần lần những người có trách nhiệm thấy rằng giáo hội mong muốn phục vụ, và sự phục vụ đó không phải cho giáo hội mà là cho đất nước, cho dân tộc. Những lời trên đây không chỉ là một triết lý trừu tượng hay chỉ là chính sách ngoại giao của tòa thánh, mà chắc chắn còn là ước mơ chung của mọi giáo dân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Tiểu sử thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được nói về hai lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ cho Bernadette. Vào lần hiện ra thứ 16, ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ đã xưng tên mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và cũng kể từ sau biến cố này, thái độ chống đối của chính quyền tại địa phương Lỗ Đức cũng như từ trung ương thủ đô Paris xem ra có vẻ mạnh mẽ hơn. Theo chỉ thị của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phụng tự, ông tỉnh trưởng Tarpe vừa đến gặp Đức Giám mục Tarpe để xin ngài can thiệp chấm dứt việc dân chúng đến hang đá Massabielle, vừa ra lệnh cho hai vị bác sĩ đến khám bệnh Bernadette với chủ ý tìm những lý do bắt giam cô. Nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Ngày 1 tháng 4 năm 1858, ông thị trưởng Lộ Đức tường trình lên ông tỉnh trưởng Tạc và như sau. Nhưng chúng vẫn đến hang đá Massabielle đông đảo như thường, và dịp lễ phục sinh vừa qua đã góp phần làm cho con số tăng thêm. Đa số đến hang đá để cầu nguyện vì lòng sốt sắng, nhưng tôi đoán rằng số người sẽ giảm đi sau tuần lễ phục sinh này. Nhưng lời tiên đoán của ông không đúng. Tuy Bernadette không có làm gì để kêu gọi dân chúng đến hang đá Massabielle, nhưng những phép lạ xảy ra do suối nước lạ đã không ngừng thu hút dân chúng tuôn đến. Phần Bernadette, cô vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của người Kitô bình dân. Đặc biệt, trong thời gian này, cô đang chuẩn bị rước lễ lần đầu. Cô đã 14 tuổi rồi mà chưa rước lễ lần đầu. Các nữ tu trường cô đến học đang chuẩn bị cho cô được rước lễ lần đầu vào ngày mùng 3 tháng 6 năm 1858 tại nhà nguyện của trường. Bernadette là một cô gái nghèo và có trí nhớ kém cỏi. Cô đã cố gắng hết sức mình mới có thể nhớ được vài điểm giáo lý căn bản đủ để được vào thi giáo lý. Việc được Đức Mẹ hiện ra không chuẩn cho cô khỏi phải cố gắng như bao trẻ em khác. Trước đó vào ngày mùng 7 tháng 4, 4 ngày sau lễ phục sinh, Bernadette lại được Đức Mẹ hiện ra. Đây là lần hiện ra thứ 17. Người ta đã không chứng kiến được sự gì lạ lùng xảy ra cả, ngoại trừ biến cố nhỏ là trong giây phút xuất thần, nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra. Bernadette vô tình để bàn tay của mình trên ngọn lửa đèn cầy đang cháy sáng. Trong vòng 15 phút liền, thế mà bàn tay của cô không bị đốt cháy. Sau lần hiện ra thứ 17 này, không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Liền sau ngày Bernadette rước lễ lần đầu, cha Sở Lộ Đức viết thư cho Đức Giám mục Tạc và như sau. Hôm qua Bernadette được rước lễ lần đầu. Cô dường như sống biến cố này một cách sâu xa. Trong thời gian những ngày cấm phòng dành cho những trẻ em rước lễ lần đầu, thái độ của Bernadette thật rất đáng khen. Những lời lẽ của bức thư này rất quý đối với chúng ta. Trước hết, đây là một trường hợp đặc biệt bởi vì cha Sở Lộ Đức ít khi viết thư cho giám mục của mình. Một trẻ em trong họ đạo được rước lễ lần đầu, thì có gì là lạ đâu mà cha Sở phải viết thư kể cho Đức Giám mục. Thế nhưng, cha Sở Lộ Đức đã làm như thế trong trường hợp của Bernadette. Điều này cho phép chúng ta hiểu rằng thẩm quyền đạo, tức Đức Cha và Cha Sở, đang theo dõi Bernadette rất kỹ lưỡng. Cha Sở Lộ Đức giờ đây dường như đã thay đổi phần nào thái độ cứng rắn của mình đối với Bernadette. Vì thế nên khi ông thị trưởng Lộ Đức đến gặp cha để xin cha giúp vào việc bắt giữ Bernadette, thì cha Sở đã mạnh mẽ trả lời. Ông tỉnh trưởng Tạp không thế nào có lý do gì để bắt giữ Bernadette cả. Đối với cha Sở, nếu chính quyền bắt giữ Bernadette, thì đó là chính quyền đã xen vào nội bộ của tôn giáo. Trường hợp của Bernadette chỉ thuộc thẩm quyền của vị giám mục địa phương mà thôi. Việc Bernadette thấy Đức Mẹ hiện ra đã không gây xáo trộn gì cả cho trật tự an ninh địa phương. Viên quan tòa cùng đi với ông thị trưởng tiếp lời. Thưa cha, việc bắt giữ Bernadette là điều hợp pháp. Một lần nữa cha sở nhấn mạnh, nhưng tôi cho rằng không hợp pháp. Mọi người đều biết thái độ cứng rắn của cha sở. Ngài nói sao là sẽ làm như vậy. Ông thị trưởng và phái đoàn ra về. Sau đó ông phúc trình lên cho ông tỉnh trưởng là việc bắt giữ Bernadette là điều không thể làm được. Ngày 6 tháng 6 năm 1858, ông Bộ trưởng Tài chánh đến thăm ông tỉnh trưởng Tarte. Nội dung cuộc gặp gỡ không được tiết lộ, nhưng sau đó, qua thái độ của ông thị trưởng Lộ Đức, thì người ta có thể đoán được nội dung của cuộc gặp gỡ này phần nào. Đó là vào ngày 8 tháng 6, ông thị trưởng Lộ Đức cứng rắn ra lệnh chặn lại tất cả mọi ngã đường dẫn xuống hang đá Massaviel. Ông ra những lệnh như sau. Thứ nhất, cấm đến múc nước từ dòng suối lạ. Thứ hai, cấm xuống phần đất trước hang đá. Và nơi cửa hang đá có một bảng cản đường với dòng chữ cấm vào nơi đây. Phần đất của vùng hang đá Massaviel lúc đó là đất công của thành phố, nên xét trên phương diện pháp lý thì ông thị trưởng có quyền ra lệnh cấm này. Nhưng đối với dân chúng, những kẻ có lòng sốt sắng đến cầu nguyện và tạ ơn Đức Mẹ vì những ơn đã nhận được, thì những lệnh cấm trên là điều sai lầm. Những bản cấm không ngăn cản được dân chúng xuống hang đá. Họ không kể gì đến những người lính cảnh sát canh giữ nơi đó. Càng bị cấm, người tín hữu càng cảm thấy mạnh mẽ hơn để tuyên xưng lòng tin chân thành của mình. Họ dẹp một bên tấm bảng và tiếp tục đưa những thân nhân đau yếu của họ xuống hang đá Massaviel, nhất là khi trời tối, họ lợi dụng dịp để xuống hang đá, hoặc họ tìm ra những ngã đường mới để đi xuống hang đá. Ngày 16 tháng 7, Bernadette và người dì đi theo con đường mới xuống đứng bên kia bờ sông Ga, hướng nhìn về hang đá để cầu nguyện. Ngày 16 tháng 7 là ngày lễ Đức Bà núi Carmel, cũng là ngày Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette lần thứ 18 và là lần cuối cùng. Sáng hôm đó, sau khi đã dự lễ và rước lễ nơi nhà thờ họ đạo, Bernadette cảm thấy được thôi thúc xuống hang đá. Nhưng vì đã có lệnh cấm xuống đó, nên Bernadette chưa nghe theo sự thúc đẩy nội tâm này. Buổi chiều, cô đến nhà thờ viếng thánh thể, và một lần nữa, Bernadette dường như nghe có tiếng nói dịu dàng bảo cô xuống hang đá. Cô chạy đến người dì, và xin dì cùng đi với cô xuống hang đá. Thế là hai dì cháu xuống hang đá, nhưng không đi theo con đường bình thường trước kia mà nay đã bị cấm. Hai dì cháu đi ngã mới xuống phía bên kia bờ sông Gave, nhìn sang hang đá. Đã có một số người đang cầu nguyện nơi đây. Thình lình Bernadette biến dạng và nói to lên. Bà đến kìa. Bà chào chúng ta và mỉm cười. Và sau đó là những giây phút thinh lặng. Sự thinh lặng của niềm hiệp thông sâu xa giữa Đức Mẹ và Bernadette. Sau này, Bernadette kể lại là trong lần hiện ra cuối cùng này, Đức Mẹ đã hứa với cô như sau. Mẹ không hứa là sẽ làm cho con được hạnh phúc trên trần gian này, nhưng nơi thế giới bên kia. Phải, giờ phút thử thách của Bernadette sắp đến. Nhưng chúng tôi sẽ kể tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây,
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô Tông Đồ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về Thánh Phaolô Tông Đồ trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 25 tháng 10 năm 2006. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta đã kết thúc những bài suy niệm về 12 thánh tông đồ, là những vị được Chúa Giêsu trực tiếp gọi trong thời gian người còn tại thế. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem xét đến những khuôn mặt của những nhân vật quan trọng khác trong thời hội thánh sơ khai. Các ngài cũng đã hiến đời mình cho Chúa, cho tin mừng và cho hội thánh. Các ngài là những con người nam nữ như Thánh Luca đã viết trong sách Tông đồ Công vụ, đã liều mạng vì Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sau những lời nhập đề chung như trên, Đức Thánh Cha nói về Thánh Phaolô Tông Đồ như sau: Người đầu tiên đã được chính Chúa đứng phục sinh gọi làm Tông Đồ thật là Thánh Phaolô thành Tarsus. Ngài nổi bật như một ngôi sao sáng nhất trong lịch sử Hội Thánh, nếu không nói là trong việc thành lập Hội Thánh. Sau Chúa Giêsu, Thánh Phaolô là một trong những vị tiên khởi mà chúng ta biết nhiều nhất. Thật ra chúng ta không những chỉ có câu chuyện mà Thánh Luca viết trong sách Tông đồ Công vụ, mà còn cả một số thư chính Ngài viết là những văn kiện trực tiếp tỏ lộ cá tính và tư tưởng của Ngài mà không qua trung gian. Và Ngài là người Do Thái lưu vong vì thành Tarsus tọa lạc giữa Anatolia và Syria. Ngài xuống Jerusalem rất sớm để học luật Môi-se theo chân vị thầy nổi tiếng là Gamaliel. Ngài cũng đã học một nghề thủ công và phổ thông là nghề đan lều, mà sau này giúp Ngài tự cung cấp cho mình để không trở thành gánh nặng cho hội thánh. Chính trên đường đi Damasco vào đầu thập niên 30, mà theo lời Ngài kể, thì Chúa Kitô đã làm cho tôi thuộc về Người. Trong khi Thánh Luca kể lại sự kiện với nhiều chi tiết, như ánh sáng của Chúa Phục Sinh đã chạm đến Ngài và biến đổi đời Ngài tận căn thế nào. Trong các thư Ngài đi thẳng vào điểm căn bản, không chỉ nói về thị kiến, mà còn về một sự soi sáng, và trên hết về một mặc khải và một ơn gọi trong cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh. Thư Galata chương 1 câu 15-16. Thực ra, Ngài sẽ định nghĩa một cách dứt khoát mình là một tông đồ bởi ơn gọi, hay tông đồ do thánh ý Thiên Chúa, để nhấn mạnh rằng cuộc trở lại của Ngài không phải là kết quả của một sự mở mang tư tưởng hay suy tư, nhưng là kết quả của sự can thiệp của Thiên Chúa, một ân sủng không thể lường được của Ngài. Từ đó trở đi, tất cả những gì đối với Ngài là có giá trị, bị đảo lộn trở thành thua thiệt và phân bón. Thư Philippe chương 3 câu 7 đến câu 10. Và từ giây phút ấy, Ngài dồn toàn lực vào việc phục vụ một mình Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Người mà thôi. Sự hiện hữu của Ngài phải trở nên sự hiện hữu của một vị tông đồ muốn trở nên mọi sự cho mọi người, mà không giữ lại điều gì cho mình. Từ đó chúng ta rút ra một bài học rất quan trọng. Điều chính yếu là đặt Chúa Kitô ở trọng tâm của đời sống mình, để căn tính của mình được đánh dấu cách rõ ràng bằng cuộc gặp gỡ Chúa Kitô, qua việc kết hiệp với Chúa Kitô và với lời của Người. Trong ánh sáng của Người, các giá trị khác được phục hồi và được thanh luyện khỏi mọi cặn bã. Một bài học căn bản khác mà Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta là chiều rộng phổ quát đánh dấu việc tông đồ của Ngài. Vì cảm nhận cách sâu sắc vấn đề khó khăn của dân ngoại trong việc nhận biết Thiên Chúa là Đấng ban ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô, chịu đóng đinh và sống lại. Nên Ngài hiến toàn thân để làm cho tin mừng này được nhận biết, để công bố ân sủng được thiền định, để hòa giải con người với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân. Ngay từ giây phút đầu tiên, Ngài đã hiểu rằng điều này là một thực thể không những chỉ liên hệ với dân Do Thái hay một nhóm người nào đó, nhưng là một thực thể có giá trị phổ quát và liên hệ với hết mọi người. Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của mọi người. Điểm khởi hành của các cuộc hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô là hội thánh ở Antiochia, thuộc nước Syria, nơi mà lần đầu tiên tin mừng được rao giảng cho người Hy Lạp và danh xưng Kitô hữu được đặt cho những người tin vào Chúa Kitô. Từ đó trước hết Ngài đi đảo Síp, rồi vào dịp khác Ngài đến các miền của Tiểu Á và sau đó đến các vùng ở Âu Châu. Các thành phố thời danh nhất là Epheso, Philippi, Thessalonica, Corinto. Trong việc tông đồ của Thánh Phaolô cũng không thiếu gì những khó khăn mà Ngài đã can đảm đương đầu vì yêu mến Chúa Kitô. Chính Ngài đã nhắc lại phải chịu đựng vất vả, tù đày, đánh đập, nhiều lần chạm trán với tử thần, 3 lần bị đánh đòn bằng roi, trải qua 1 đêm và 1 ngày trên biển cả, 3 lần bị đánh đòn bằng roi, 1 lần bị ném đá, 3 lần đắm tàu, trải qua 1 đêm và 1 ngày trên biển cả, phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào của mình, nguy hiểm do dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. Và không kể các điều khác, còn có những áp lực hàng ngày đè nặng trên tôi, mỗi bận tâm, lo cho tất cả các hội thánh. Từ một đoạn trong thư gửi tín hữu Roma, chương 15 câu 24-28, xuất hiện một đề nghị của Ngài là đi đến cả Tây Ban Nha, đến phương Tây để loan báo tin mừng khắp nơi, ngay cả đến tận chân trời mà người ta biết đến vào thời đó. Làm sao mà chúng ta không thán phục một con người như thế? Làm sao mà chúng ta không cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vị tông đồ có tầm dốc như vậy? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp bài huấn đức của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô tông đồ vào thứ Tư tuần tới. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Kết quả cuộc tham khảo ý kiến của một số thanh thiếu niên tại các trường học ở Italia cho biết như sau. 50% học sinh sợ lên tiếng trước đám đông, 35% lo sợ bị thất bại, 15% sợ bị mất mặt. Nói chung thì những thanh thiếu niên nhút nhát cảm thấy như bị tê liệt vì nỗi lo sợ phải thành công trong môi trường xã hội, luôn để mắt dò xét các em. Vì thế, trong đầu óc các em thường bị chi phối bởi những thắc mắc chẳng hạn như, tôi có ảnh hưởng nào? Người ta có nhận thấy tôi bồn chồn lo lắng không? Cách ăn mặc của tôi có hợp thời trang chăng? Cách nói cười của tôi có đủ nhã nhặn không hay quá sổ sàng? Tôi phải xử lý thế nào trong những giây phút im lặng giữa cuộc nói chuyện? Những câu hỏi tương tự luôn đè nén tâm trí các thanh thiếu niên, gây nên những tình trạng căng thẳng tinh thần,
làm các em bị stress, tim đập mạnh, áp huyết lên cao, toát mồ hôi và mặt mày đỏ ửng lên. Đối với những thanh thiếu niên nhút nhát, làm chủ chính mình quả là một thách đố, là cuộc chiến rất cam go, đòi hỏi nhiều nghị lực tinh thần. Vì thế, phản ứng tự nhiên là tìm mọi cách để giữ thể diện, nhưng càng cố gắng che đậy sự lo lắng áy náy bên trong, càng vấp phải chướng ngại bên ngoài, càng trở nên vụng về trong tư thế, ấp úng trong lời nói, và càng trở nên tệ hại hơn. Vậy có thể làm gì để giúp thanh thiếu niên có bản tính nhút nhát khắc phục sự lo sợ để đạt được tinh thần tự chủ? Đức Cố Giáo Hoàng John 23, hồi tháng 11 năm 1958. Trong ngày lên ngôi Giáo Hoàng, khi nói chuyện với khách hành hương, đã kể lại một giai thoại trong thời trẻ thơ của Ngài như sau. Khi tôi lên 7 tuổi, một hôm, cha tôi đưa tôi đến một làng bên cạnh, nơi đang tổ chức một buổi lễ của hội công giáo tiến hành trong giáo phận. Vì phải đi bộ nhiều cây số, sau một quãng đường dài, tôi cảm thấy mỏi mệt, nên cha tôi đã đặt tôi trên vai của người. Đến nơi, tôi cảm thấy thất vọng, lo sợ, tim đập hồi hộp, bởi vì dân chúng quá đông, mà tôi thì nhỏ bé. Mất hút giữa đám đông như giữa rừng cây cao lớn, tôi không thể nào nhìn được đoàn người đang diễn hành. Thấy vậy, một lần nữa, cha tôi lại bồng tôi đặt tôi trên vai của người. Thế là từ trên ghế cao là đôi vai của cha, tôi có thể xem thấy tất cả mọi sự. Và vị giáo hoàng được mệnh danh là người cha nhân lành đã kết luận. 70 năm đã qua, nhưng tôi vẫn còn khắc ghi rõ trong tâm trí cử chỉ thân thương của cha tôi. Nó đã trở thành một biểu trưng kỳ diệu. Ngày nay, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi không còn thấy gì nữa, tôi lại nài xin vị cha trên trời nâng tôi lên trên đôi cánh của người. Các bạn thân mến, qua mẩu chuyện trên đây, chắc các bạn đã đoán được câu trả lời cho vấn đề vừa nêu lên. Thần dược có thể chữa lành cách hữu hiệu trước tiên căn bệnh tâm thần nhát sợ của con em, chính là tình thương thông cảm và sự quan tâm chú ý của phụ huynh. Tiếc thay, nhiều khi người mẫu được xã hội quý trọng, thường lại là những người ngạo mạn, kiêu căng. Tuy nhiên không phải vì thế mà con em của chúng ta phải nhắm mắt mù quáng chạy đua để trở thành những con người sỗ sàng, thiếu tế nhị và thiếu nhân cách như thế. Không thiếu chi những người tuy có bản tính nhút nhát, dè dặt, nhưng đã tìm được chỗ đứng và sống hài hòa, an bình giữa những người khác. Sau đây là một số đề nghị cho những người có trách nhiệm làm cha mẹ và giáo dục con em. Thứ nhất, biết quan tâm lưu ý tới những dấu hiệu bên ngoài để nhận ra sự băn khoăn áy náy thật của con em. Chẳng hạn như khi đứa trẻ có thái độ đóng kín, không muốn có bạn, chỉ lủi thủi chơi một mình, đồng thời lại cảm thấy tủi hổ vì cảnh cô đơn của mình. Cha mẹ nên mau mắn can thiệp và tìm ra nguyên do tại sao em không có bạn. Phải chăng vì em ưa thích như vậy, hay em đành phải chấp nhận sự tủi hổ đó? Con em có gặp vấn đề khó khăn gì ở học đường chăng? Có thường bị thầy giáo, cô giáo khiển trách, hay là vì bị các bạn học cùng lớp ăn hiếp bắt nạt? Hoặc vì những thất bại trong việc học làm em mất tin tưởng vào bản thân? Các phụ huynh không nên ngạc nhiên tức giận trước phản ứng tiêu cực của con em. Có khi vì lo sợ, không biết phải đương đầu thế nào với hoàn cảnh khó khăn căng thẳng, có em tỏ thái độ tránh né, lìa xa thế giới và những người làm tổn thương mình, như con ốc sên rút lui ẩn mình trong cái vỏ sò của nó. Làm thế nào giúp các em gặp khó khăn thoát ra khỏi cái vỏ sò ấy? Thứ hai, bằng hơi ấm tình thương gia đình. Mỗi giây liên hệ xã hội đầu tiên của đứa trẻ chính là sự liên hệ với cha mẹ. Được che chở, bảo vệ, được trấn an ấp ủ là kinh nghiệm căn bản mà trên đó đứa trẻ sẽ xây dựng sự ý thức về tầm quan trọng của bản thân. Những đứa trẻ cảm nhận được tình thương của cha mẹ từ thuở thơ ấu thường cũng là những đứa trẻ lớn lên với sự dễ tin tưởng vào người khác hơn. biết mình cũng có thể làm vui lòng người khác. Ngược lại, những đứa trẻ không cảm nhận hay chỉ cảm nhận rất ít về tình thương của cha mẹ cũng thường là những đứa trẻ rất lo sợ sự nghiêm khắc thái quá, chỉ thích xa tránh cha mẹ và luôn lo sợ liên hệ với những người lạ mặt. Thứ ba, đánh giá đúng về các em. Trẻ em nhút nhát thường có quan niệm thấp kém về bản thân, nghĩ mình không có gì hấp dẫn với ai, không có khả năng gì xuất sắc đáng kể. Và thực sự các em cảm thấy như vậy, chứ không phải chỉ là sự giả vờ hay làm bộ khiêm tốn. Vì thế, nên cổ võ lòng tự tin nơi bản thân các em, giúp khơi dậy những khả năng sẵn có nơi các em và tạo cơ hội cho các em được dịp thành công, được thắng cuộc trong những gì phù hợp với khả năng của các em. Giúp các em biết chấp nhận bản thân bằng cách cho các em cảm nhận được rằng, mặc dù thế nào đi nữa, các em vẫn được yêu thương. Tình thương của cha mẹ là tình thương vô vị lợi, không bị điều kiện hóa bởi thành công thắng lợi theo con mắt của người đời. Con em vẫn được yêu thương, mặc dù không đạt được kết quả tốt đẹp như lòng mong ước. Thứ bốn, sự động viên chân thành. Trẻ em nhút nhát phần lớn cũng là hoa trái của sự bảo vệ quá đáng của cha mẹ. Vì cha mẹ không để cho các em được dịp thử sức. Có những cha mẹ thương yêu con cái cách sai lầm, đến nỗi luôn lo lắng cất đi mọi khó khăn chướng ngại trên bước đường đi của con cái. Họ lo toan cất đi cả những hòn sỏi nhỏ để con mình khỏi bị vấp ngã và không còn lý do gì để băn khoăn áy náy. Những hình thức bảo vệ quá đáng như thế thực ra không giúp củng cố cột xương sống tinh thần của con cái. Nhút nhát là một hình thức lo sợ, nhưng không thể khắc phục tính lo sợ bằng cách tránh né những hoàn cảnh phát sinh lo sợ. Các phụ huynh chỉ có thể giúp con cái khắc phục tính nhút nhát lo sợ nếu biết khích lệ và động viên con cái đương đầu với những hoàn cảnh mới mẻ, những thách đố mới. Thứ năm, đối xử với con cái cách thực tế. Chẳng hạn như nếu biết con mình là đứa trẻ nhút nhát hay lo lắng, bị mặc cảm với bạn bè, thì đừng nên bắt con cái phải ăn mặc quá tề chỉnh hoặc theo mốt, trong khi chúng bạn của con chỉ ăn mặc bình thường. Quần áo, giày dép, tóc tai là điều rất bén nhạy đối với các em. Thế nên các phụ huynh cần biết can thiệp cách khôn ngoan nhẹ nhàng và không quá dài lời giảng dạy. Ngoài ra, những em vốn có tính nhút nhát và hay đóng kín lại là những em cần được theo sát hơn và được đồng hành gần gũi hơn những em vốn có tính tình mạnh dạn, thích mạo hiểm hơn. Một nhu cầu đặc biệt là các em cần được lắng nghe, được quan tâm lưu ý tới và được khích lệ mỗi lần các em đạt được thành quả tốt đẹp. Những nỗ lực cố gắng đáng được khen ngợi và nhìn nhận. Thứ sáu, về phía các phụ huynh, cũng nên cởi bỏ quan niệm sai lầm về sự nhút nhát. Nhút nhát không hẳn là một thứ khuyết tật tinh thần, hoặc là căn bệnh nan y đáng phải lo sợ. Một chút dè dặt, kín đáo, một chút chậm chạp trong việc phát biểu tư tưởng và tâm tình của mình, nhiều khi lại là điều có lợi, ngăn ngừa được những sự bồng bột thiếu khôn ngoan. Điều quan trọng là biết nhận định khi nào sự nhút nhát có thể là bức bình phong che đậy sự lười biếng tinh thần, hoặc là phản ánh của lòng kiêu căng tự phụ, để khỏi bị thua cuộc, không sợ phải xấu hổ bẽ mặt, khi phải chạm trán với những người có cách suy tư và hành động khác với tư tưởng và cách hành động của chính mình. Sau cùng, vấn đề cần thiết là giúp con em tập làm quen với kinh nghiệm sống và học cách đối phó với những khó khăn ngay trong cuộc sống mỗi ngày. Càng có cái nhìn thực tế về bản thân, càng dễ chấp nhận thực tại và cũng sẽ không sợ chấp nhận quan điểm và sự bình phẩm của người khác mà không cần phải đỏ mặt tía tai. Chúng ta đừng quên rằng, không ai là người hoàn hảo. Mỗi người đều có những hạn hẹp, yếu điểm riêng, những sự vụng về thiếu sót, không trong lĩnh vực này thì trong lĩnh vực khác. Vì thế chỉ cần một chút khôi hài, biết mỉm cười với những yếu đuối, vụng về, nhút nhát của mình, cũng là phương thuốc chữa bệnh rất hữu hiệu. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, nhân ngày quốc tế cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục vào lễ thánh tông 30 tháng 5 tới đây, kính mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong lời nguyện sau đây. Lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích cực thánh, Chúa đã muốn tiếp tục hiện diện giữa chúng con qua các linh mục của Chúa. Xin cho lời nói và cử chỉ của các ngài cũng đích thực là lời nói và cử chỉ của Chúa. Xin cho cuộc sống các ngài phản ánh cuộc đời Chúa cách trung thành. Xin cho các linh mục thực sự là những con người thân thưa với Thiên Chúa về thế nhân, và nói cho thế nhân về Thiên Chúa. Xin cho các ngài biết phục vụ giáo hội cách xứng đáng, và trở nên những người chứng cho vĩnh cửu trong thời đại này. Biết theo chân Chúa trên các nẻo đường lịch sử, và gieo vải ân phúc cho mọi người anh em. Xin cho các ngài trung thành với cam kết dấn thân, gắn bó với ơn gọi và với cuộc đời tận hiến, trở nên như gương trong, tỏa sáng chức linh mục, và chớ gì các ngài sống trong niềm vui vì ân huệ đã lãnh nhận. Chúng con xin các điều đó nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, người mẹ thánh thiện của Chúa. Mẹ đã hiện diện trong cuộc đời Chúa thế nào, thì xin cũng hiện diện trong cuộc đời các ngài như vậy. Amen.
Chúa đặt vương miện trên đầu tôi, người cho tôi cầm phù việt hàng vương đế. nâng tôi lên dòng cao sang tư tế. Người đóng ân sâu trong tim tôi muôn đời.
Sai tôi đi băng bó những tâm hồn khổ đau. Người sai tôi đi tuyên cáo lệnh ân xá cho tù nhân, trả lại tự do cho những người từng bị áp bức. Người sai tôi đi công bố một năm của Chúa.
Thánh thần Chúa ngự trên tôi, Chúa đã dâng dầu cho tôi,
Người sai tôi đi,
chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.